Linh vực, chương 5 1082-2, Trấn Hồn Châu đệ tứ không gian, 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, bên kia chú Chi Thủy Tổ thì là không có bất cứ gì khác thường. Tần Liệt liếc một cái, liền biết chú Chi Thủy Tổ đã được thành công rèn luyện một phen, trong máu thịt cùng hồn đàn đều đã tràn ngập mạch lạc cổ trận đồ. Tương tự, 6 cái bọt khí trong suốt phóng ra ánh sáng nhu hòa, đem 6 cái hư hồn chi linh cũng bao lấy. Những sợi tơ linh trận đồ thần kỳ tầng ngoài bọt khí cũng chưa khắc ở trên thân hư hồn chi linh. Bởi vì hắn biết 6 đại hư hồn chi linh này, ở lúc thai nghén ra, đã bị Trấn Hồn Châu khắc xuống tất cả. Trong đó, hỏa linh giống như hoàn thành một lượt lột xác mới, trong thân thể hỏa kỳ lân bán trong suốt có rất nhiều cổ văn thần bí của hư hồn chi linh nhất mạch đang tổ hợp hình thành các cỗ truyền thừa ấn ký kỳ dị. Hắn nhìn ra được hỏa linh đã đang bắt đầu hấp thu những ký ức truyền thừa đó. Cái này nói rõ hỏa linh ở trong bọt khí kia rất có thể đã tiến vào hỗn độn huyết vực của hư hồn chi linh nhất mạch đang hấp thu ký ức chủng tộc trong huyết mạch. Sau đó không lâu, sau khi hỏa linh thức tỉnh, chẳng những sẽ tiến vào cấp 7 còn có thể thu được rất nhiều ký ức khác ở trong huyết mạch. Trái lại lôi linh, mộc linh, kim linh, thủy linh, còn có thổ linh, rõ ràng ở giai đoạn giữa của tiến giai, phù văn thần bí trong cơ thể hư hồn chi linh nhất mạch còn tỏ ra mơ hồ không rõ, chưa thể thật sự ngưng hình ra. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã biết 5 đại hư hồn chi linh này hẳn là còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn thành tiến giai. Không gian tầng thứ 4 còn có. Tầng thứ 5 hay không? Hắn hoang mang hẳn lên, một luồng linh hồn thu nhỏ này của hắn, lúc trôi nổi ở tầng không gian này, nhìn thấy một bọt khí bên trong không có bất cứ thứ gì. Một luồng linh hồn này lặng lẽ vươn một bàn tay hồn lực ngưng luyện thử chạm đến bọt khí đó. Vù, một khắc tiếp xúc một luồng linh hồn này của hắn đột nhiên rơi vào trong bọt khí. Nháy mắt Tần Liệt sinh ra cảm giác kỳ diệu từ một không gian, đến một vực giới không gian. Trong một không gian khác mênh mông bát ngát, vô số ánh sáng thần bí tràn ngập, những ánh sáng đó nhỏ bé như tơ, lại có nhiều tới ức vạn, rậm rạp đem toàn bộ không gian lấp đầy. Linh hồn hắn, ở trong không gian này, nhìn ánh sáng không đâu không có, đột nhiên sinh cảm giác thiên địa đang điên đảo, quy tắc đang không ngừng biến ảo, tất cả đều rối loạn đầu mối. Cùng lúc đó, một luồng linh hồn này của hắn cũng nhanh chóng trở nên mơ hồ hư ảo. Hắn biết linh hồn này tiến vào tầng không gian thứ 4, đang lấy tốc độ kinh người sói mòn hồn lực. Hắn vội vàng sinh ra ý niệm muốn chạy trốn. Một lát sau, linh hồn ý thức suy yếu của hắn, lại đột nhiên ngưng hiện ra ở tầng không gian thứ 4. Bọt khí kia hắn lúc trước đụng vào phóng ra hào quang lấp lánh lóa mắt, vô số tia sáng dày đặc xuyên qua giao hội, nhìn giống như một tinh tú thiên ngoại hình cầu. Những sợi tơ kia ức vạn tia sáng như kia linh tuyến của cổ trận đồ, hình như là thể hiện trực quan của quy tắc. Nhìn bọt khí quầng sáng dần dần thu liễm, nhanh chóng trở nên ảm đạm kia còn có vô số đường nét thần bí giao hội trên bọt khí, Tần Liệt hoàn toàn tỉnh ngộ. Cảm giác suy yếu mãnh liệt cũng đột nhiên đột kích, sau khi chợt lóe, một luồng linh hồn u ảnh của hắn liền xuyên qua các tầng không gian Trấn Hồn Châu trở về hồn hồ bản thể. Căn phòng bí mật dưới lòng đất, linh hồn ý thức Tần. Góc truyện audio.com, Liệt thả vào Trấn Hồn Châu một lần nữa thu hồi, lập tức sinh ra một loại cảm giác mỏi mệt rất mãnh liệt. Hắn biết ở trong khoảng thời gian ngắn, hồn lực của hắn đã hao tổn không ít. Tâm thần khẽ động, linh hồn chủ thân thành lập liên hệ với phân thân ám hồn thú, ngay sau đó, liền từ phân thân ám hồn thú rót vào một dòng suối hồn hùng hậu tới. Cảm giác mỏi mệt trên tinh thần nhanh chóng trở thành hư không. Trong mắt Tần Liệt lại tái hiện màu sắc rực rỡ, hồn lực hao phí lúc trước tràn đầy toàn bộ. Tầng không gian thứ 4. Hắn lẩm bẩm, Trấn Hồn Châu tầng không gian thứ 4 cực kỳ tương tự với hỗn độn huyết vực của thần tộc hắn trước kia, tiến vào từng cái bọt khí lơ lửng không gian mênh mông vô ngần đều ẩn chứa thần bí. Những bọt khí đó phảng phất lò luyện, đem thân thể cùng hồn đàn của Vu Chi Thủy Tổ, chú Chi Thủy Tổ rèn luyện một phen. Hắn biết trước kia huyết Chi Thủy Tổ và thi Chi Thủy Tổ tất nhiên cũng là lấy thủ pháp tương tự luyện chế mà thành. Năm đại thủy tổ rèn luyện qua, trong máu thịt gân mạch hồn đàn đều che kín những cổ trận đồ thần bí cao cấp đó. Những cổ trận đồ đó tựa như chính là thể hiện trực quan của thiên địa chí lý. Từng cái bọt khí giống như từng cái thế giới, vô số hoa văn giao hội tầng ngoài bọt khí như là đại biểu cho chân lý ảo diệu của lực lượng. Ở trong những bọt khí đó, một đám linh hồn ý thức của hắn căn bản không thể kiên trì quá lâu. Hắn đột nhiên ý thức được lấy cảnh giới tu vi của hắn, lúc này đã muốn nghiên cứu cổ trận đồ đẳng cấp cao trong bọt khí, tựa như có chút không biết tự lượng sức mình. Có lẽ ta có thể phá vỡ tầng không gian thứ 4 cũng là bởi vì dung hợp phân thân ám hồn thú. Hắn cay đắng thầm nghĩ, cảnh giới tu vi niết bàn cảnh sơ kỳ, huyết mạch thần tộc cấp 7, thực lực linh hồn ngưng kết như thế, vừa vào không gian trong bọt khí kia, lập tức trời đất xoay chuyển, thần hồn điên đảo, hồn lực nháy mắt sói mòn. Hắn từ trong đó cái gì cũng chưa cảm giác được, điều này làm hắn ý thức được cảnh giới, huyết mạch hắn, nhận biết đối với thiên địa lực lượng, hẳn là còn xa xa chưa đạt tới tầng thứ xem xét ảo diệu trong bọt khí. Xem tầng không gian thứ tư một chút, đó là cực hạn không gian của Trấn Hồn Châu hay không đi? Nghĩ như vậy, hắn một lần nữa ngưng kết một luồng linh hồn ý thức lại kéo dài từng tầng hướng không gian, bên trong Trấn Hồn Châu. Rất nhanh, một luồng linh hồn ý thức này của hắn lại hóa thành một đám hồn ảnh, ngưng hình ở không gian tầng thứ tư của Trấn Hồn Châu. Hắn chậm rãi di động, cẩn thận né tránh những bọt khí ghi lại cổ trận đồ ảo diệu đẳng cấp cao, hành tẩu ở trong không gian mênh mông. Cách chương.